Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày cuối cùng tại thành phố Marseille, và nhân dịp thăm viếng nhà hàng của cô Huệ Phát, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài các ngộ nhận về phước báo. Con người cần đến phước báo giống như sự sống cần đến oxy. Phước báo sẽ giúp cho đời sống con người trở nên thoải mái hơn và sống một cách hạnh phúc hơn. Mặc dù mục đích của cuộc sống không phải là để đạt được phước báo, nhưng nếu không có phước báo đó thì rất nhiều mục đích cuộc sống đó trở nên mất ý nghĩa. Do vậy mà người tu học Phật đó, một mặt chăm sóc hạnh phúc tinh thần, mặt khác đó cũng cần phải nắm vững được các cái kỹ năng tạo ra phước báo và giúp cho cuộc đời của chúng ta đã thoát ra khỏi những cơ cực, nghèo khó và bất hạnh. Và để tránh các ngộ nhận về phước báo đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1: năm loại hình phước báo phổ thông. Trong thời Đức Phật đó, mỗi khi Phật tử tại gia đến chùa gặp Đức Phật, nghe chánh pháp, hoặc là sau khi Đức Phật qua đời, nhiều Phật tử đến chùa gặp chư tăng, lời chúc tụng của Đức Phật, và chư tăng nương theo lời Đức Phật để chúc tụng cho người Phật tử tại gia, đó là cầu mong năm phước báo đến với người tại gia, bao gồm phước sắc đẹp, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản, phước hạnh phúc và phước trí tuệ. Trong năm loại tài sản vừa nêu đó, phước hạnh phúc và phước trí tuệ đó được xem là rất gần gũi và thiết thân với cuộc sống của con người. Hạnh phúc đó là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi ứng xử để chúng ta không rơi vào tình trạng phạm pháp hay là bị lỗi về phương diện luật pháp và dân sự. Nó khác với các cái thích thú về phản ứng giác quan như mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe những âm thanh thích thú, mũi ngửi mùi thương, mùi thơm, lưỡi nếm các cái vị ngon ngọt, và thân xúc chạm con người và sự vật mà mình ưa thích. Phần lớn các cái phản ứng của cảm giác bao gồm thấy, nghe, ngửi và biết đó, thuộc về đó, cái phản ứng hóa học diễn ra trên bộ não, mà sự tồn tại của nó đó chỉ là khoảng mười mấy giây thôi, sau đó nó nhanh chóng mà kết thúc theo luật vô thường. Và việc hưởng thụ các cái thoải mái của khoái lạc giác quan đó tạo ra tính lệ thuộc về tâm lý rất lớn ở người trải nghiệm đó, cho nên Đức Phật không xem đó là hạnh phúc, mà nó là chỉ là những cái trạng thái thoải mái giác quan tạm thời thôi. Còn hạnh phúc đó là khi chúng ta làm chủ hoàn toàn các phản ứng cảm xúc mà vốn đó, nó có đang nhấn chìm chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Người Việt Nam và Trung Quốc thường nhấn mặt đến nhan sắc, vốn là một phần nhỏ của sắc đẹp. Vì nhan sắc là sắc đẹp ở gương mặt. Có những người đó có gương mặt đẹp nhưng mà thân thể không cân đối, cho nên vẫn chưa đạt được phước báo về sắc đẹp. Và sắc đẹp là nói chung về cơ thể, hình thù, vóc dáng, làn da, rồi dáng đi, và nó tạo thành một cái tổng hòa mà khi người nhìn vào đó tự động đó khởi lên được những cái cảm giác thoải mái, thích thú. Và người phương Tây rất là nhấn mạnh đến sắc đẹp theo dạng này, cho nên họ mới có ngạn ngữ là phụ nữ sinh ra mà có sắc đẹp á, có cơ hội lấy chồng được hết 50% nè. Ở những quốc gia nghèo đó, những người có nhan sắc đẹp hoặc là có sắc đẹp đó, thì cái cơ hội thăng quan tiến chức hay là thăng tiến xã hội đó thường được dễ dàng hơn. Và trong các cái tuyển dụng nghề nghiệp á, người có sắc đẹp cũng dễ dàng được đón nhận. Trước khi Đức Phật ra đời, nhân tướng học của Ấn Độ có đề cập đến 32 tướng đại nhân. Và khi dịch ra Trung Quốc đó, thì người ta dùng là 32 tướng đẹp. Thực ra đó, tướng đại nhân thì khác với tướng đẹp. Tướng đại nhân là tướng quý, mà người nào sở hữu được đó đó được xem như là một nhân tài, thiên tài, và cao hơn nữa đó là trở thành các bậc thánh nhân. Và nhân tướng học của Ấn Độ đó lấy những cái tướng độc hữu trong các loại động vật tổng hợp lại và xem là bất kỳ ai sở hữu được tất cả những tướng đó thì được gọi là đại nhân. Cho nên á, Đạo Phật thì không nhấn mạnh đến sắc đẹp theo nghĩa có 32 tướng đẹp đó, mà nhấn mạnh đến những cái tướng đặc hữu mà người sở hữu đó trở nên là con người đặc biệt và khác thường so với những con người còn lại. Phước về sức khỏe và tuổi thọ đó là cặp bài trùng. Người nào từ lúc còn trong bụng mẹ ăn uống của người mẹ đầy đủ dưỡng chất đó, sẽ làm cho gen di truyền của đứa con được tốt, sinh ra được nuôi dưỡng bởi các dưỡng chất từ nhỏ, nhất là từ thời ấu nhi cho đến tuổi 16, thì sự cường tráng về sức khỏe dễ dàng giúp cho người đó là sống được cái tuổi thọ đến 70 năm, và tốt hơn thế nó có thể sống đến 100 năm. Trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật cho rằng là sức khỏe và tuổi thọ đó còn quý hơn cả vàng bạc, bởi vì có rất nhiều người sở hữu được tài sản, một loại phước báo về vật chất nhưng lại không có sức khỏe, cho nên á là suốt đời đó chỉ phải uống những thứ đắng cay thôi, vì thuốc nào hay đó đều là những thuốc có cái vị rất là khó chịu. Sở hữu tài sản đó là cái mà tất cả chúng ta từ lúc được trưởng thành ở tuổi 18 trở lên cho đến lúc qua đời phấn đấu để sở hữu được nó. Chúng ta phải lập nghiệp, và cái phước của con người phần lớn nhấn mạnh ở góc độ này thôi, tức là lập nghiệp càng thành công và sự thành công càng bền những chừng nào được xem đó là có phước báo về tài sản chừng đó. Phần lớn là những người không có tu học Phật đó chỉ xem đó là có phước báo về tài sản được xem là có phước báo lớn nhất rồi. Đã ghi đến Đức Phật liệt nó vào cái chủng loại thứ ba thôi. Phước về hạnh phúc đó là cái kết quả của kỹ năng sống mà các vật giác quan đó được người sở hữu nó làm chủ một cách trọn vẹn. Khi làm chủ được các giác quan đó, chúng ta không trở thành là con lạc đặc bị giật dây. Cho nên chúng ta sống một cách an vui hơn, hạnh phúc hơn. Và phước trí tuệ đó được Đức Phật đánh giá là cao nhất trong các chủng loại phước. Hầu như là Phật tử tại gia đó bỏ quên phước trí tuệ này. Chính vì thế mà các bậc tổ sư Việt Nam đó có chủ trương phước huệ song tu, tức là tu một cách đầy đủ cả phước tài sản và trí tuệ. Chứ thực tế đó thì phước huệ song tu là viết tắt của sáu ba la mật thôi. Sáu ba la mật đó là các đức hạnh mà những người muốn trở thành Bồ Tát sống, trở thành người cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha đều phải thực tập. Sáu ba la mật đó bắt đầu bằng phước là tài sản, tức là buông tài sản ra làm các việc nghĩa bao gồm Phật sự và thiện sự và từ thiện xã hội, để giúp cho cuộc đời đó của những người bất hạnh đó vê đi được phần nào những gian khó và khổ đau. Trí tuệ là yếu tố thứ sáu, được xem là chiếc chìa khóa quan trọng nhất mà người tại gia đó cần phải sở hữu được, để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống đó, chúng ta vẫn có thể thành công và làm chủ được cảm xúc của mình. Bốn yếu tố bị tính lược trong khái niệm phước bài song tu còn lại đó bao gồm đời sống đạo đức, siêng năng cần mẫn, kiên trì nhẫn nại và thiền định chuyển hóa. Như vậy khi đề cập đến phước huệ song tu, người Phật tử thuần thành á phải hiểu là giữa phước và huệ đó còn có bốn yếu tố như vừa nêu, để khi tu đó chúng ta phải tu trọn vẹn cả sáu yếu tố này. Như vậy từ lúc mình phát tâm tu cho đến đạt được các quả vị thánh, từ A La Hán đến Bồ Tát và Phật, việc đó đạt được hay chưa đó nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố. Thì ít ra đó tất cả chúng ta cần phải thực tập nó trong đời sống thường nhật của mình. Nhờ đó đó, theo Đức Phật, đời sống của con người trở nên có giá trị và ý nghĩa hơn cho xã hội và cộng đồng. Vì theo Đức Phật đó, con người là một loại động vật văn hóa, động vật xã hội, động vật đạo đức, động vật tâm linh. Đang khi các chủng loại động vật còn lại mà chất xám nhiều nhất như là loài cá heo, hoặc ở mức độ gần bằng con người như là loài khỉ vượng, dầu có nỗ lực cỡ nào đi nữa, chúng vẫn được xem là các loài động vật bản năng thôi, chứ chúng không thể tạo thành cái xã hội như là con người chúng ta. Như vậy ngộ nhận đầu tiên mà rất nhiều người thường gặp phải về phước báo đó là đánh đồng tài sản là phước báo quan trọng nhất hoặc là duy nhất thôi. Đang khi Đức Phật đó thì kêu gọi người tu học Phật đó phải sở hữu cùng một lúc năm loại trí tuệ, như năm loại phước báo như vừa nêu: phước về sắc đẹp, phước về sức khỏe và tuổi thọ, phước về tài sản vật chất, phước về hạnh phúc và phước về trí tuệ. Do đó ai chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi chỉ cần sở hữu được phước báo về tài sản và những sở hữu gồm động sản, bất động sản hợp pháp là đã hạnh phúc của một kiếp người, thì đó là một cái nhận thức mà theo Phật giáo đó làm cho chúng ta sống một cuộc sống mang tính thực dụng. Mà lẽ ra đó, con người với cái sở trường của các phước báo về ý thức và trí tuệ đó cần phải đạt được nhiều loại phước báo cao quý hơn. Điều hai, ngộ nhận về nguyên nhân tạo ra phước báo. Một trong những ngộ nhận nguy hại nhất đang trở nên phổ biến nhất giữa cộng đồng Phật tử tại gia ở trong nước và nước ngoài, đó là do vì tin vào câu sau đây như là chân lý: lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Những người tu theo Tịnh Độ Tông thường bám vào hai câu này và nghĩ rằng chỉ cần niệm Phật và lại Phật thôi thì tất cả mọi phước báo được sở hữu một cách đầy đủ. Từ đó đó nó dẫn đến cái tình trạng tu tập theo Phật giáo rất là cực đoan, đó là bình thường đó rất nhiều người chẳng tu học gì hết, nó chờ đến lúc mà mình bị bệnh thì nỗ lực lại Phật và nhờ các ban hộ niệm đến niệm Phật dùng thôi thì đã phước sanh vô lượng rồi, tội kết thúc hết rồi. Đó là vì người ta hiểu sai về mục đích và giá trị của sự niệm Phật lại Phật mà có. Đảnh lễ hồng danh của các đức Phật đó là một trong 10 phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm mà những người tu học Phật đó cần phải nương theo để làm. Để lại Phật đó được có ý nghĩa thì người tu học Phật đó phải hiểu rõ được ý nghĩa của từng đức hiệu gắn liền với các đức Phật và các vị Bồ Tát để cam kết bắt chước làm theo. Chẳng hạn như khi chúng ta niệm Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát, nghĩa đen là con kính lễ Bồ Tát không khinh người, thì lúc đó đó chúng ta phải học hạnh khiêm tốn, chân thành, giản dị, bình dân. Và mình nhìn thấy rõ được ở những con người nghèo khó hơn mình, trình độ thấp hơn mình, vai trò vị thế xã hội kém hơn mình đó, đều có tiềm tàng tính Phật, tức là hạt giống Phật, bào thai Phật, hay là Phật tiềm ẩn, Phật ở trong thì tương lai. Chính vì thế mà trong ứng xử giao tế với họ đó, dầu họ nghèo hơn chúng ta vẫn không khinh thường, chúng ta vẫn tức là đề cao được cái sự bình đẳng Phật tính này để ứng xử một cách rất là bình đẳng. Nên dân quốc phương Tây đã đề cao đến bình đẳng từ khoảng thế kỷ thứ 17 ta. Từ đạo Phật bằng học thuyết bình đẳng Phật tính đó, cách đây vài chục thế kỷ đó đã đề cao về cái tính trân trọng người khác, khi mình nhìn thấy ở người khác đó có tiềm ẩn yếu tố giác ngộ như Đức Phật. Còn lại Nam Mô Thường Bất Kinh Bồ Tát để cầu phúc hay là cầu sự bảo hộ của vị Bồ Tát này đó là một ngộ nhận lớn. Vì lại Phật đó chúng ta có ba giá trị. Thứ nhất đó, là tăng trưởng sức khỏe, do động tác đứng lên lại xuống đó là một cái vận động toàn thân. Và do vậy chỉ cần trung bình mỗi ngày lại 50 đến 100 lại là vừa phải đối với sức khỏe của con người này. Hiện nay đó thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và những người tu theo phương pháp của Tây Tạng đó thì lại quá mức. Một ngày người Tây Tạng lại 1000 lại, và phải lại xuyên suốt cả 3 năm liền, và mỗi năm 365 ngày. Khi đầy đủ được là 10000 lại thì bắt đầu người Tây Tạng đi vào pháp môn trì chú. Đang khi cơ thể của con người cần một cái lượng calorie cần thiết để được khỏe mạnh, lại từ 500 lại trở lên đó là kiệt sức, còn 50 lại đó là thích hợp với người già, 100 lại đó thì thích hợp với tuổi trung niên trở xuống. Và giá trị sức khỏe được tăng trưởng như thể là chúng ta tham gia vào các loại hình thể thao và có vận động toàn thân. Giá trị thứ hai của lễ Phật đó là giúp cho tâm mình được định tĩnh, an lành, thư thái. Vì lúc đó đó chúng ta buông hết tất cả mọi thứ trên đời, chỉ nghĩ đến các đức hiệu Đức Phật và cam kết là học theo đức hạnh đó, cho nên chúng ta không nghĩ đến việc xấu, tâm giờ đó mà được bình an. Giá trị thứ ba đó là nhiều người nương vào động tác đảnh lễ Phật với lòng tôn kính cao quý nhất, cam kết với Đức Phật là những cái tội về luật pháp và lỗi về dân sự dầu chưa bị truy tố, chưa bị biết đến, nhưng mà cảm thấy nó sai rất và cam kết rằng là từ đó về sau không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa, đồng thời quyết tâm gieo các hạt giống thiện để mà chuyển các hạt giống tiêu cực đã là, dù là lỡ làng hay là cố ý. Cho nên cho rằng đó, lại Phật phước sanh vô lượng làm mê tín dị đoan, trái 100% với học thuyết nhân quả mà Đức Phật đã dày công giảng dạy suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Còn cho rằng là niệm Phật một câu tội diệt hà sa lại càng mê tín hơn. Tội đó là do chúng ta làm sai quấy về luật pháp, dẫn đến nỗi khổ niềm đau như là hậu quả cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, chuyển nghiệp để kết thúc tất cả những nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ. Chuyển nghiệp như vừa nói đó là chúng ta gieo vào trong cuộc sống của mình từ lúc mình nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, những hạt giống thiện tích cực đối lập 100% với các hạt giống xấu đó. Thì theo luật nhân quả, các hạt giống đối lập tính chất nhau sẽ đấu tranh với nhau, loại trừ nhau. Cái còn lại chính là phước hay là hậu quả. Ví dụ như trước đây đó, ai đó đã từng giết một người, thì bây giờ muốn chuyển nghiệp đó, chúng ta phải hiến xác cho khoa học, hoặc là giúp những người đang tự tử không còn tự tử nữa, hoặc là những người bị tai nạn và được cứu giúp cho nên họ sống lại. Mà nếu như mình làm từ hai đơn vị trở lên thì cái việc giết người của chúng ta trong quá khứ được xem là kết thúc rồi. Như vậy chuyển nghiệp á, phải được hiểu là gieo các nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu với một cái khối lượng và trọng lượng tối thiểu là tương đương với những gì xấu mà mình đã từng làm. Và nếu mình làm gấp đôi thì chúng ta còn lại phước 1, làm gấp 3 chúng ta còn phước 2, làm gấp 10 chúng ta còn lại phước 9. Còn nếu mình làm không bằng như thế thì nghiệp vẫn còn y nguyên, hoặc là giảm đi một phần nào đó thôi. Bản chất của niệm Phật là để giúp cho tâm mình được định tĩnh, nhẹ nhàng, thư lắng. Chúng ta cứ thử thay thế danh hiệu của Đức Phật và Bồ Tát đó, bằng tên của cha mẹ ông bà đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc niệm như thế là không có phước gì hết đó. Chỉ có được sự bình an thôi. Ví dụ như cha mình tên là Nguyễn Văn Nga, chúng ta niệm Nam Mô Nguyễn Văn Nga Tương Lai Phật, tức là lại ông Nguyễn Văn Nga, vị Phật của tương lai, nghe rất là tôn kính. Chứ lúc đó nếu chúng ta bỏ đi chữ Nam Mô đi, Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Văn Nga, thì giống như là Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, trong tiếng Việt là Phật Ai Di Đà ơi, Phật Ai Di Đà ơi, tức là mình rối ghẹo, rối gọi là danh hiệu Phật liên tục thôi. Thì cái đó bản chất của cái động tác mà niệm như thế nó không có phước gì hết á. Nó chỉ giúp cho tâm mình được định tĩnh thôi. Và phương pháp đó đó được gọi là phương pháp cột tâm. Vì nương vào danh hiệu Phật, tâm mình không du lịch ở chỗ này chỗ nọ. Triết học thiền của Phật giáo đó dạy chúng ta đó là thân và tâm phải đính hôn với nhau và cùng có mặt với nhau ở một chỗ bất cứ thời gian nào. Nhờ đó đó thì chúng ta mới được hạnh phúc. Phần lớn chúng ta thường truy ước về quá khứ hay là vọng tưởng về tương lai, cho nên tâm chúng ta thường chạy nhảy như là con ngựa, hay là truyền cành như là các con khỉ thôi. Dù khi mình có mặt ở địa điểm A, nhưng mà tâm mình là đang đi về quá khứ, chạy về tương lai thôi. Cho nên tâm đã không có mặt cùng với thân một lúc và một chỗ. Từ đó đó chúng ta đánh mất được cái an lạc hạnh phúc mà Đức Phật gọi là hiện tại lạc trú, tức là ở yên với hạnh phúc bây giờ và tại đây. Dùng ngôn ngữ truyền thông học đó, thì niệm Phật là phương pháp chuyển đầy tâm. Ví dụ như khi nỗi buồn về sự nhớ chồng, nhớ vợ đã mất, hay là nỗi buồn về sự mất mát tài sản, thì lúc đó đó nhớ đến danh niệm Phật với lòng thành kính, chúng ta niệm thường xuyên và liên tục danh hiệu của Ngài, thì lúc đó đó các nỗi buồn mang mát sâu thẳm thầm kín đó không có cơ hội trỗi dậy nữa, vì lúc đó tâm của mình đó đang tập trung một cách trọn vẹn và chân thành cho danh hiệu của Đức Phật. Cho nên niệm Phật đó là cách thức trị liệu tâm lý để giúp cho chúng ta vẫy tay chào với những cái tâm niệm mà về bản chất đó nó là sự khổ thọ đang trỗi dậy với chúng ta. Còn cho rằng là niệm Phật đó có được phước báo nhan sắc, phước báo sức khỏe và tuổi thọ, phước báo tài sản, phước báo hạnh phúc và phước báo trí tuệ đó là mê tín dị đoan mà người tu học Phật đó càng nên tránh. Chứ tôi mạnh dạn nói vấn đề này đó, mặc dù biết rất rõ là có thể ai đó nghe đến phần này đó có thể bị sốc, vì mình đã từng nghe băng giảng của một số hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư hay là sư cô đều nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Bây giờ mình nghe nó khác đi, tự động nó mình chói tai, khó chịu. Và một số người đó có thể quy kết cách giảng của chúng tôi đó, tức là gây ra sự hoang mang ở những người đã từng nghe biết đến những cái học thuyết là phổ thông ở trong dân gian. Chúng tôi cho rằng quy kết đó là không công bằng. Xin đưa một ví dụ. Cách đây vài năm, chính phủ Hoa Kỳ phát hiện ra đó, trong rất nhiều các thực phẩm của Trung Quốc có những cái chất hóa học vượt qua cái mức chống chỉ định, và do vậy đó họ đình chỉ không cho nhập các loại thực phẩm chứa chất độc đó. Và khi phát hiện ra trong các cái trò chơi trẻ em, thậm chí là áo quần được xuất khẩu từ Trung Quốc á, nó chứa những cái chất lượng chì mà việc đó chê và tiếp xúc với nó đó dẫn đến cái những cái tổn thất ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe. Cho nên là chính phủ của Mỹ đó đã là không cho nhập, hoặc là nhập một cách rất giới hạn, có kiểm soát kiểm định rất là gắt gao để tránh cái hiện tượng đó là bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thì khi những cái thông tin đó được lan rộng ra đó, thì rất nhiều cộng đồng người Mỹ đó đã gọi là tẩy chay các sản phẩm hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc để họ muốn đảm bảo cái hạnh phúc của họ hơn. Nhưng mà tuy nhiên cũng có một số người nói rằng tại sao chính phủ phải nói những cái này làm cho tôi phải hoang mang, thì vì trong nhiều năm qua đó tôi đã từng là tiêu thụ các loại thực phẩm mà nó chứa quá nhiều chất độc rồi. Từ họ sợ đi, họ lo lắng căng thẳng. Như vậy là khi một thông tin đúng đó được cung cấp ra cho cộng đồng thì nó có hai cái phản ứng khác nhau. Phản ứng một đó thì người ta biết rằng là cái vừa qua sự tiêu thụ của mình là nó chưa chuẩn, bây giờ người ta mừng và người ta điều chỉnh lại cái sự tiêu thụ của mình để trong tương lai mình không bị vấp phải cái tình trạng mà mình đã từng bị vướng kẹt trong quá khứ. Bây giờ mà mặt khác đó, một số người ở đây chỉ là một thiểu số thôi cảm thấy hoang mang, bởi vì cái thông tin được đưa ra nó trái với thông tin được quảng cáo trong thị trường. Hoang mang là một phản ứng tâm lý bình thường ha. Khi mình nắm lấy được hai thông tin trái chiều nhau về một vấn đề còn lại đó là con người có lý trí, chúng ta phải đánh giá xem cái hai cái thông tin trái ngược nhau về một sự vật đó là cái nào là có giá trị và cái nào là đúng. Mặc dù chúng tôi ý thức rất rõ là khi nói thẳng những vấn đề như thế này đó, nhiều chùa ngại không mời chúng tôi đến giảng, vì đang khi ở chùa của họ đó truyền bá như thế. Nhưng chúng tôi đặt lên bàn cân, một bên đó là mình trung thành với tư tưởng của Đức Phật và nói những điều mà Đức Phật dạy phù hợp với nhân quả, Một bên á là mình thuận theo chúng sinh, nói những điều để cho chúng sinh được cảm thấy là vui thích, mà đang khi nó trái ngược với nhân quả, về trái lời Phật dạy. Và bằng cách đó đó, mình có nhiều tín đồ hơn. Và nhờ có nhiều tín đồ đó, các Phật sự của mình dễ dàng được thành công từ sự phát tâm hiến cúng của họ hơn. Thì giữa hai cái bằng cân đó, chúng tôi chọn cái vế đầu, chứ không chọn cái khuynh hướng thứ hai. Thì mục đích của mình đó là không phải để đi tìm tín đồ qua sự giảng pháp, cũng không phải là đi tìm cái cơ hội để sở hữu tài sản vật chất từ sự hiến cúng của đàn na thí chủ, mà là làm thế nào đó để giúp cho người tu học Phật có được kiến thức đúng về Phật giáo. Còn vấn đề họ thực tập theo bao nhiêu phần trăm hay là từ bỏ nó thuộc về cái quyền tự do quyết định của mỗi người thôi. Và nhận thức đó đó đã giúp chúng tôi mạnh dạn hơn trong việc là nói những điều mà có thể rất là khó nghe, hoặc là nói những điều có thể có khuynh hướng trái ngược với phần lớn các thông tin cùng một vấn đề mà rất nhiều Phật tử đã nghe chỗ này hay là chỗ khác. Do vậy những người Phật tử chỉ trông đợi vào việc lại Phật và niệm Phật mà cho rằng đã đầy đủ các phước vào công đức đó, hãy nên suy nghĩ lại và nên đọc vào kinh Phật để thấy lời Đức Phật dạy và lời của một số thầy, một số sư cô dạy là khác nhau trời và vực, giống như là vầng thái dương và đom đóm vậy đó. Đom đóm không phải là đèn, nhưng mà cái sự lập lòe của nó về đêm vào ngày 30 đó là chúng ta có thể thấy được và đi được ở trên những cái con đường không có ánh sáng. Nhưng mà nếu so với vầng thái dương và ban ngày, nhất là mùa hè, chúng ta thấy cái sự khác biệt là rất lớn. Một số pháp môn của Trung Quốc và một số thầy đó nương vào các pháp môn đó đó, phương tiện mở trong dấu hoặc kép, hạ đạo Phật xuống thật là thấp để thấy là cái việc thực tập đó nó rất là dễ, mà có làm là có kết quả thôi, chỉ cần niệm Phật là có phước, lại Phật là hết tội. Nó quá đơn giản, cho nên người ta mới đùng đùng gọi là đổ dồn đến những chỗ đó để mà tu. Vì niệm một câu lại một lại, tội việc hà sa phước sinh vô lượng, mà nếu như một ngày mình làm được đó là 4 giờ đồng hồ hay là 8 giờ của một khóa tu, trong vòng 10 ngày đó thì xài biết chừng nào cho hết, có thể là vài chục kiếp sau cũng chưa hết nữa, nếu lời tuyên bố đó là chân lý. Phần lớn khi con người trải qua quá nhiều các nỗi khổ và niềm đau, các thân trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó, ở cái tuổi trung niên và nhất là tuổi lão niên U60 trở lên á, sự mệt mỏi đã làm cho người ta kỳ vọng rằng là mình sẽ có được một cái cảnh giới mà chỉ toàn là hạnh phúc thôi, có được cái cuộc sống chỉ toàn là bình an thôi, chứ không còn vất vả nữa. Và do vậy những lời dạy mang tính phương tiện đó đó đã trở thành cái phao, ít nhất là nó an ủi cho cái tuổi già, và thứ hai đó nó làm cho ta có một cái kỳ vọng. Và nương vào kỳ vọng đó đó, rất nhiều người đó tu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy, và chỉ có tập trung lại Phật, niệm Phật thôi. Thì những người đó là được bình an của tâm, tại vì khi làm công việc này đó họ đâu có nghĩ đến việc xấu đâu, cũng không thể nào có cơ hội để tạo ra hành động xấu, cho nên đó họ trở thành là một người bình an, và đó là một phần phước báo của hạnh phúc. Như vậy lại Phật và giá trị sức khỏe sám hối nghiệp chướng, niệm Phật đó thì có giá trị bình an, thì cả hai cái này nếu làm cùng một lúc hoặc làm sang kể nhau thì giá trị phước báo mà người tu trong tình huống này đạt được đó là có phước về hạnh phúc. Chứ không thể lại Phật niệm Phật mà có phước về sức khỏe, tuổi thọ, sắc đẹp, tài sản và trí tuệ được. Nói cách khác đó là hạt giống phước nào sẽ tạo ra quả phúc đó, chứ không thể lẫn lộn với nhau được. Để hiểu về đề này thì giờ chúng tôi xin nhắc lại trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có đề cập đến một số quy luật bao gồm như sau. A. Quy luật hạt giống. Hạt gạo không thể tạo ra trái mít, hạt mít không thể tạo ra quả ổi, hạt ổi không thể tạo ra trái ớt, hạt ớt không thể tạo ra quả cam. Chủng loại hạt giống nào đó thì tạo ra hoa và quả của chủng loại đó thôi. Đó là quy luật. Ngoài trừ là chúng ta lai tạo giống. Ví dụ như loài hoa hồng lai tạo với hoa hướng dương trong một cái kỹ thuật đặc biệt nào đó, thì chúng ta sẽ có bông hồng vàng. Và bằng phương pháp này đó, thì bông hồng đỏ đó nó không còn là chủng loại duy nhất nữa. Chúng ta có bông hồng trắng, bông hồng vàng, bông hồng tím, bông hồng xanh. Và trong tương lai đó, người ta có thể bằng phương pháp lai tạo gen của các chủng loại hoa tạo ra thêm màu sắc của hoa hồng khác với những màu vừa liệt kê. Như vậy sự lai tạo đó nó làm cho hai hạt giống này nè, gần giống nhau về cấu trúc gen đó, có thể tạo ra một cái chủng loại gần giống với chúng hoặc là na ná với chúng bằng cách này hay bằng cách khác. Ở chùa Pháp Hoa đó thì có hai con chó, một con chó lông xù và một con chó đó lông bình thường. Ni sư trụ trì cho biết đó là hai mẹ con. Nếu mình không có kiến thức về cái việc đó, khi nhìn thấy hai con chó này tưởng là hai chủng loại khác nhau thôi, không có quan hệ huyết thống. Là bởi vì con chó con to lớn gần gấp đôi con chó mẹ đó, nó có gen di truyền là ảnh hưởng trực tiếp và quá mạnh từ con chó bố, và nó bị ảnh hưởng rất ít và không đáng kể từ gen di truyền của con chó mẹ. Thì trong cái việc lai giống các hạt giống, nó cũng tạo ra cái cách tương tự như vậy. Do đó với học thức này đó, chúng ta rút ra một bài học, đó là lại Phật, niệm Phật, cái phước của sự bình an và hạnh phúc không thể đạt được cái kết quả tài sản, phước báo về thuận duyên, cũng như là phước về trí tuệ, phước về nhan sắc, hoặc là phước về sở hữu, sức khỏe và tuổi thọ. Chúng ta phải nằm lòng cái quy luật hạt giống này. Để muốn có loại phước báo nào, chúng ta phải gieo trực tiếp hạt giống của loại phước đó. Thì đó là một trong năm quy luật mà người tu học Phật cần phải nắm. Các quy luật còn lại nó bao gồm mà quy luật thời tiết. Ở nhiều nơi đó thì gồm có xuân hạ thu đông, nóng và lạnh. Quy luật về nhân quả của các hành động, lời nói, việc làm. Quy luật tái sinh, tức là sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng, con người tiếp tục có mặt ở trong bào thai của người mẹ hay là giống cái, tùy theo nghiệp phước hoặc là nghiệp tội. Quy luật vũ trụ, tức là mọi sự vật hiện tượng nó được hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, hay là sanh, trụ, dị và diệt. Thì đó là những quy luật được Đức Phật đề cập ở trong các kinh. Trong quá trình truyền bá đạo đó, các vị tu sĩ thuộc các pháp môn của Trung Quốc ít khi đề cập đến các quy luật này, mà chỉ là dùng phương tiện thôi. Mà mục đích của đó là để dẫn dắt những người có niềm tin mê tín từ các tôn giáo nhất thần và đa thần thấy rằng là trong đạo Phật cũng có những học thuyết tương tự, cho nên thay vì đi theo các tôn giáo đó thì họ đến với đạo Phật. Sau khi làm Phật tử, sinh hoạt ở trong Phật pháp rồi đó, thì bắt đầu đó các vị tu sĩ đó mới giảng dạy Phật pháp, bao gồm tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường và nhiều chân lý khác của Đức Phật, để xóa đi các cái mê tín dị đoan. Mà lúc đầu nó là cái phương tiện để dẫn dắt vào đạo thôi. Nhưng mà nhiều người sau khi truyền bá phương tiện á, lại thiếu cái trách nhiệm xóa đi cái phương tiện đó và truyền bá một đạo Phật chân chính. Cho nên rất nhiều người tu học Phật vài chục năm rồi mà vẫn còn y nguyên các mê tín dị đoan về nhận thức và hành động. Khi tiếp xúc với các thành phần Phật tử như thế, chúng tôi cảm thấy rất là đau xót. Đa số là vì họ nương vào những cái lời giảng mang tính phương tiện thôi, mà phương tiện không phải là chân lý. Và họ kỳ vọng rất là cao, rất là nhiều từ những cái lời hứa hẹn đó. Điều đó đó, ở trong bài kinh Triệu Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật nói, nếu không khéo sẽ rơi vào nỗi khổ niềm đau cho cầu nguyện mong mỏi mà không được thành tựu. Hán Việt gọi là cầu bất đắc khổ. Điểm qua về các quy luật được Đức Phật dạy trong các kinh điển Pali, điều mà chúng tôi chỉ muốn đúc kết và nhắc lại cho chính mình và nhiều Phật tử tu học đạo Phật đó, đó là muốn sở hữu một loại phước báo nào, chúng ta phải gieo chánh nhân của hạt giống phước báo đó. Còn làm khác thì không thể nào ra kết quả được. Điều 3, ngộ nhận khi cho rằng chỉ cần gieo hạt giống phước thì quả phước tự động trổ. Đây là ngộ nhận khá phổ biến ở những người tu học Phật, bao gồm cả các vị tu sĩ mới bắt đầu xuất gia. Như huống là những Phật tử tại gia ít có cơ hội đọc kinh sách Phật và nghe các băng giảng đạt tiêu chuẩn. Gần một tuần lễ qua tới khi ở tại chùa Pháp Hoa, thì đi sư chủ trì có cho chúng tôi biết mấy cái vàng hoa đang trồng, cây mốt, cây bầu, rồi cây wiki. Thì khi trồng lên á, cái người bán á, người ta vẫn để luôn cái hình minh họa. Nếu mình trồng đúng kỹ thuật đó thì cái quả nó sẽ ra giống như cái hình ta được quảng cáo này. Và ai làm đúng lộ trình nông nghiệp đó đó thì trái sẽ trổ giống như chúng ta đã trông đợi. Ở chùa bắt đầu trổ trái bí, trái bầu à. Riêng cây wiki đó thì vẫn chưa ra, chứ tôi phải đòi hỏi thêm thời gian nữa. Như vậy khi gieo một cái hạt giống đúng với cái chủng loại mà chúng ta kỳ vọng, thì ngoài cái việc gieo đó ra thì người trồng các loại hoa màu bao gồm rau quả, củ, ngũ cốc và các loại trái cây cần phải hỗ trợ cho đó rất nhiều các cái duyên thuận lợi. Ví dụ như là sự tưới nước này, bón chủng loại phân thích hợp với cái chủng loại cây trồng mà chúng ta đang chăm sóc, rồi phải cắt tỉa nhánh nó vào thời điểm nào, phải làm đúng các quy trình như vậy, rồi không bị những cái rủi ro về thời tiết và khí hậu như là sương mốc, sương muối, bão giông, lũ lụt. Thì sau một thời gian nhất định tùy theo các chủng loại cây, cây đó mới cho chúng ta ra các loại hoa và trái. Những người chuyên về ngành nông đó quá hiểu rõ về các yếu tố thuận duyên để giúp cho một hạt giống đó tạo ra cái kết quả. Còn nếu mình làm đúng quy trình này đó thì nó không có quả gì hết đó. Mặc dù chánh nhân đã có rồi mà quả vẫn không thôi. Từ chỗ thiếu hiểu biết về cái quy trình của nhân quả, rất nhiều người mất niềm tin về nhân quả. Vì họ thấy là ông A, bà B suốt một cuộc đời sống phù hợp với luật pháp, đạo đức, chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, mà tại sao cuộc đời của họ không giàu sang, không phước báo, không hạnh phúc? Bởi vì chỉ có gieo chánh nhân mà không có nghĩ tưởng đến cái việc mà giữ các cái duyên tốt, tích cực, thuận lợi, hỗ trợ thêm cho sự thành tựu đó được diễn ra. Chùa Giác Ngộ trước năm 2011 đó có trồng khoảng 50 chậu hoa lan. Mà ở nơi bán đó thì mình nhìn thấy là cái chậu nào cũng có hoa và hoa nào cũng rất là đẹp. Nếu mà mình chăm sóc sau khi nó nở hoa đó bằng những cái loại mát lạnh đó thì nó có thể tồn tại là một tháng trời ở cái xứ nóng. Còn ở những cái xứ lạnh đó thì hoa lan đó từ lúc trổ cho đến lúc nó tàn có thể là 3 tháng, có đây là 4 tháng, có đây là 6 tháng. Cái quy trình trồng để ra được hoa lan đó họ đều hướng dẫn lại cho người mua. Nhưng mà khi người phụ trách của chùa Giác Ngộ làm gần đúng với quy trình đó, chỉ sai một hai quy trình thôi, đó là cắt nhánh nó vào cái thời điểm thích hợp, quên chậm một vài ngày hay số một vài ngày thôi, dù cũng có phân đúng như hình như vậy mà nó vẫn không trổ hoa đẹp hoặc không trổ hoa nhiều như là ở nơi mà chúng ta mua. Đó là chưa hội đủ được tất cả các yếu tố thuận duyên cần thiết mà. Các loại phước báo chúng ta gieo trồng trong cuộc sống của mình và kỳ vọng cho người thân cũng diễn ra theo quy luật tương tự. Có một lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Thanh Từ kể về những năm tháng mà Hòa Thượng Thanh Từ ở chung với Thiền Sư Nhất Hạnh tại Phương Mối Am, Lâm Đồng. Thì lúc đó đó là hai vị trưởng lão này đó kết nghĩa huynh đệ và phát tâm đó là truyền bá phương pháp thiền gốc của Đức Phật để cứu vãn cái tình trạng Phật giáo bị mê tín dị đoan quá lớn đi, vì ta lệ thuộc vào Phật ở Trung Quốc, rơi vào tín ngưỡng quá nặng. Cho nên cả hai vị đã sống ở trên Phương Bối An. Thì trong cái thời gian mà Hòa Thượng Thanh Từ nhập thất đó, thì xung quanh cái thất của Hòa Thượng đó, nó có những cái luống luống đất. Hòa Thượng mới rải các hạt giống hoa, và với cái kỳ vọng rằng đó, với khí hậu thích hợp, mưa cũng rất là đầy đủ, vừa phải, thì khoảng một tháng sau khi nhập thất ra đó, là các luống đất này đó sẽ mọc lên các loại cây hoa và sẽ trổ hoa rất đẹp. Quy luật của nhập thất đó là người nhập thất sẽ không đi ra khỏi cái phòng của mình đang ở, không giao tiếp với quần chúng, và cần phải có một người hộ thất. Người hộ thất đó sẽ đưa thực phẩm vào qua cái cửa sổ đúng ngay cái giờ ăn, và người nhập thất ở trong đó lấy qua cửa sổ thôi, chứ không phải mở cửa cái ra để hạn chế giao tiếp. Và trong đó đó chỉ lo tu tập hoặc thiền định hoặc quán tưởng hoặc đọc kinh hoặc ngồi thiền hoặc là nghiên cứu vân vân, hoặc là phiên dịch kinh điển hay là viết sách Phật giáo. Sau một tháng nhập thất, Hòa Thượng Thanh Từ mở cửa ra dạo một vòng quanh thất của mình, thấy chẳng có một cây nào xuất hiện hết. Hòa Thượng rất ngạc nhiên, tưởng là cái hạt giống này bị hư, mà dương không phải, vì thỉnh thoảng cũng có một vài cây nó mọc lên. Sau đó Hòa Thượng mới bới đất ra, thì toàn bộ cái hạt đất giống mà mình đã gieo xuống dưới đất đó bị các chim ăn hết trơn à. Bởi vì không có người giữ, chỉ có một mình Hòa Thượng đó, mà Hòa Thượng đang ở trong thất, không ai canh giữ, cho nên chim chóc nó sa xuống dưới đất, nó ăn, nó bướ, nó cào, giống như là các loại là gà vịt, nó cào dưới lòng đất mà ăn các cái thực phẩm mà nó cần thiết vậy. Chính vì thế mà toàn bộ các hạt giống được Hòa Thượng gieo không trổ thành bất cứ một cái cây có hoa nào hết. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy, đó là có đủ chánh nhân nhưng mà thiếu thượng duyên chăm sóc giữ gìn bảo vệ đó, cho nên kết quả đó là bằng dây rô. Nông nghiệp ở phương Tây nói chung và ở tại Pháp thì nói riêng đó là được nhà nước hỗ trợ. Năm nào bị thất mùa đó thì nhà nước hỗ trợ giá cho nông dân, bù lỗ cho nông dân, để người nông dân tiếp tục làm cái công việc đó, thay vì nhà nước phải làm để chu cấp các cái nhu cầu thực phẩm, rau quả của ngũ cốc mà vốn rất là vất vả. So với nông dân ở các nước nghèo bao gồm nước Việt Nam đó, thì nông dân của Pháp và châu Âu đó là quá sướng à. Tại vì toàn bộ cánh đồng là được cơ giới hóa rồi, gieo giống cũng là được máy móc làm, cài đất xứ đất cũng là máy móc làm, tưới nước cho cây cũng máy móc làm, thu hoạch cũng máy móc làm, con người gần như là chỉ điều khiển máy móc thôi để có được một vụ mùa. Còn người nông dân Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, ở những nơi nghèo khó, người ta phải làm tất tần tật bằng sức mồ hôi ấy, thế mà đó sau nhiều vụ mùa người nông dân trắng tay, mà nhà nước chẳng có gọi là hỗ trợ giá, hỗ trợ tổn thất gì hết á. Ai sống được thì sống, ai chết thì ráng chịu thôi. đó là tình trạng của những quốc gia nghèo. Trong học thuyết nhân quả, nếu gọi đủ đó là nhân, duyên và quả. Khi mà nói đó thì người ta tỉnh lược đi yếu tố duyên, làm chúng ta cứ hiểu nôm na và đơn giản rằng là hễ gieo hạt giống là có kết quả thôi. Nói như thế là chúng ta thiếu chiều sâu. Gieo không đúng cách, hạt giống sẽ bị chết. Gieo đúng cách mà không chăm sóc, phân nước, ánh sáng thì cây không có thể cho ra hoa ra quả được. Và tương tự, phước về sắc đẹp, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, hạnh phúc và trí tuệ đều phải được gieo bằng chánh nhân của nó và những cái thuận lợi duyên để nó được trổ kết quả. Từ năm 1975 cho đến năm 1989 tại miền Nam Việt Nam. Trước đó thì ở miền Bắc từ năm 1945, ở Bắc Trung Bộ từ năm 1954 đó, thì Phật giáo lâm vào một cái hoàn cảnh rất là bi đát. Đó là do chính sách tôn giáo của nhà nước lúc đó bị sai lầm. Cho nên là các tu sĩ đó tối không được ngủ ở chùa, sau 8 giờ rưỡi là phải đi về nhà mình ở. Còn nhà người nào mà không cùng thành phố với chùa đó thì phải tá túc ở nhà các Phật tử. Đây là giai đoạn mà chúng tôi tạm gọi là tu sĩ đó bị tóc dài theo năm tháng, tức là sau thời gian ở nhà Phật tử được ra đầy luôn, nhất là các tu sĩ tăng. Còn ni đó thì vẫn giữ được cái chiếc áo tu của mình. Học Phật giáo vào giai đoạn đó là cực kỳ khó khăn, vì các trường lớp Phật học đến năm 81-82 là phải đóng cửa hết. Một số nơi dạy Phật học gia giáo cho các tăng ni thôi, và đại đa số đó, các tu sĩ bị mù chữ Phật pháp, tại vì có được học Phật pháp đâu. Thì trong giai đoạn khó khăn đó đó, những người có điều kiện kinh tế, chẳng hạn như được Phật tử giúp đỡ hoặc là gia đình mình giàu, có được 2-3 cây vàng đó thì đi vượt biên. May mắn đó, thì định cư ở nước ngoài để lập chùa và làm đạo. Còn số còn lại mà không có được điều kiện đó đó thì phải cắn răng chịu đựng cái hoàn cảnh khó khăn thôi. Chính vì thế mà nhiều tu sĩ thấy rằng là cái tương lai tu học của mình là không có. Một số ra đời, và số khác đó thì khi mà đi được ở hải ngoại đó thì giống như thoát ra khỏi cái nghịch cảnh này. Thì các tu sĩ trong nước đó, nếu không có ý chí học thì việc học Phật đó là vô cùng khó khăn. Trong những năm 75 cho đến 85 đó, thì việc mà tập hợp các tu sĩ khoảng chừng 5-7 người là phạm pháp. Dạy Phật pháp lúc đó là bị cấm. Cho nên đó, hình thức giảng dạy chỉ là gia giáo thôi. Vị thầy đó cầm cái quyển kinh ra rồi đọc, giải thích cho các học trò học. Và khi các cán bộ và quản lý về tôn giáo và an ninh chính trị đến đó, thì phải giấu tập vào ở trong bụng của mình, để ly tách bên ngoài mình uống trà cho không ai ghép bọn mình được. Nó khó khăn đến thế. Cho đến năm 1984 đó, thì bắt đầu ở miền Bắc đó, thành lập được cái trường cao cấp Phật học. Ở miền Nam đó, Sài Gòn cũng có một trường cao cấp Phật học. Thì lúc đó bắt đầu trường Phật học mới mở cửa trở lại. Và lý lịch đó, rất là gay gắt. Thầy tu nào mà có ba đề gắn kết với chính thể Việt Nam Cộng Hòa đó là không được học. Đến năm 1988, bằng chủ trương đổi mới của ông Nguyễn Văn Linh, nguyên là tổng bí thư đó, thì cái hoạt động Phật pháp đó bắt đầu mới được là mở cửa và nhẹ thở. Cho đến bây giờ thì nó thuận lợi hơn. Trong nước chúng ta có được ba trường học trường Phật giáo Việt Nam, rồi một trường học viện cho người Khmer, tức là gốc Campuchia, 6 trường cao đẳng Phật học và 33 trường trung cấp Phật học. Lấy chúng tôi làm cái ví dụ, mặc dầu nói về chính mình là không hay, nhưng mà vì lấy chính mình á, cho nên cái sự kiện nó trở nên là thiết thực và nó rõ, để chúng ta là muốn nói về cái tình trạng á, cái phước duyên á, mà phải chủng loại nào nó phải ra cái chủng loại đó, chứ không phải là lấy cái này đắp vào cái kia mà ngược lại mà được. Chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn là vào cái thời điểm khó khăn nhất của lịch sử đối với Phật giáo ở trong nước. Chúng tôi vẫn đi học gia giáo từ lúc mới xuất gia vào năm 1984 cho đến năm 1989 là đi học hết thầy này tới thầy nọ. Một ngày chúng tôi gọi là tìm đến các vị hòa thượng lỗi lạc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đó, gần như là 3 buổi, buổi sáng học một chùa, buổi chiều đó học ở một chùa, buổi tối học ở một chùa khác. Và từ việc học Phật đó, chúng tôi mới tìm ra được các cái bản dịch của các vị cao tăng, và đặc biệt như là hòa thượng Thích Minh Châu dịch kinh điển ra Bali ra tiếng Việt, rồi các vị hòa thượng khác dịch các cái kinh điển chữ Hán ra tiếng Việt, và học thêm chữ Hán bằng tự học. Chúng tôi đọc được văn bản gốc, và giờ đó đó, trong cái giai đoạn khó khăn nhất mà kiến thức Phật pháp của mình vẫn nắm vững được. Thời đó đó, số lượng học cùng với chúng tôi đó, một lớp như vậy chỉ có 10 mấy người thôi. Còn ở các tỉnh thành khác, hầu như là trường lớp Phật học không có, cũng không hề có các cái lớp dạy gia giáo về Phật học. Sinh ra và lớn lên trong cái bối cảnh xã hội như thế đó, rất nhiều tăng ni bị mù chữ Phật pháp tập thể. Và theo chúng tôi, sau khi đi vượt biên, tại vì ở hải ngoại tiếp tục không có các trường Phật học, cho nên nhiều tăng ni không có may mắn như chúng tôi là không được học Phật pháp đến nơi đến chốn tại các trường Phật học tiêu chuẩn. Và do vậy gặp rất nhiều các khó khăn về vấn đề tiếp cận Phật pháp, hiểu Phật pháp và truyền bá Phật pháp ra. Và cũng trong hoàn cảnh khó khăn đó, chúng tôi đã học và trọn vẹn chương trình học ở trong nước. Rồi sau khi du học Ấn Độ vào năm 94 đến năm 2001 thì hoàn tất chương trình tiến sĩ triết học, trở về để phụng sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái phước duyên khác thì mình thiếu, phước về tướng hạ không có, lùng sủng, xấu xí, tức là thiếu phước về nhan sắc, phước về sức khỏe thì không bằng những người khác vì mang một số bệnh tật bẩm sinh, phước về số tài sản lại càng không vì sinh ra trong một gia đình quá nghèo, 11 đứa con mà mẹ đó thì mù chữ từ nhỏ, do phải di cư từ Thái Bình vào năm 1942 vào trong Nam, cho nên đâu có được may mắn. Nhưng mà riêng về cái phước trí tuệ đó thì chúng tôi cảm thấy là mình may mắn hơn nhiều người bạn đồng tu, hoặc là nhiều thế hệ đàn anh của mình đi trước. Đó là trong cái giai đoạn mà phần lớn người ta không may mắn để học được Phật, thì chúng tôi học được với phần lớn các vị hòa thượng lỗi lạc nhất ở tại Việt Nam. Và điều đó nó có thể truy nguyên về những cái quá khứ, đó là mình đã từng gieo quá nhiều các hạt giống về trí tuệ, nhất là không có dấu nghề. Khi chia sẻ các cái kiến thức cho những người khác, cho nên trong cái hoàn cảnh khó khăn về việc học, trường lớp không có, mà mình vẫn có thể tự học được, hoặc là học được ở những vị thầy giỏi nhất, mà ngay cả thời điểm bây giờ cái tự do khá tốt rồi cho hoạt động tôn giáo, cho các trường Phật học rồi, cũng chưa chắc có được các bậc thầy lỗi lạc như trong giai đoạn khó khăn. Về phương diện đó đó, chúng tôi cảm thấy mình may mắn và diễm phúc hơn, và biết trân trọng các cái diễm phúc và may mắn này. Như vậy đó, người tu cũng giống như người tại gia, nếu có gieo trồng loại phước báo nào thì hưởng được cái phước đó, còn không có gieo trồng thì cũng là khó khăn giống như nhau thôi. Mặc dầu tu sĩ nào ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng lạy Phật, và thậm chí còn làm cái việc đó tốt hơn Phật tử tại gia. Chứ nếu mà niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy mà tội nghiệp hà sa, thì không có ông thầy tu nào thiếu kiến thức về Phật pháp, không có thầy tu nào đó xây chùa hoài 50 năm, 30 năm, 20 năm mà không xong, không có thầy tu nào gặp các hoàn cảnh khó khăn do thầy cuộc, do các nghịch cảnh. Thực tế thì các thầy tu vẫn gặp các nghịch cảnh giống như bao nhiêu người Phật tử tại gia khác. Có điều đó, nhờ có tu, chúng ta không hận đời, không thù con người đã tạo ra cái khó khăn cho mình, mình bỏ qua bằng sự tha thứ, bằng sự độ lượng, bằng sự buông xả, bằng sự tu tập, bằng sự chuyển hóa thôi. Còn người ít tu đó thì khó vượt qua được những cái tâm trạng như vừa nêu thôi. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó thôi, đó là xử lý cảm xúc có đúng phương pháp và khôn ngoan hay là chúng ta không muốn làm việc đó thôi. Điều 4, tiết kiệm phước báo để tiếp tục gieo trồng phước báo. Hiện nay đó tại Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, một số thanh thiếu niên trí thức đó đang nỗ lực nối kết với các nhà hàng những thực phẩm dư thừa theo dạng buffet. Thay vì các nhà hàng lớn á, người ta có khuynh hướng là đổ bỏ hết, và trong lúc đổ bỏ đó là cấm nhân viên của mình mang về, thì nhóm thiện nguyện này đó là vận động chủ của các nhà hàng cho phép họ sử dụng các cái thực phẩm này vào lúc 10 giờ tối, và họ mới đem đi đến những cái nơi mà có dân cùng đinh ăn xin ở trong xã hội, nghèo lây lắc, không có cơm ăn áo mặc, thì họ mới ban phát lại cho những người này. Thay vì đó thì chủ nhà hàng phải đi làm công việc đó, thì những người này làm công việc đó bằng sự tình nguyện, người có của, người có công sức và thời gian. Nhóm tình nguyện này đang cam kết là sẽ mở rộng cái mô hình hoạt động ở các tỉnh thành còn lại ngoài các tỉnh thành lớn. Nhưng mà việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng thành công, là bởi vì đó có nhiều người thà dư bỏ rồi chứ ta không cho. Tại các cái chợ bán đồ la ghim như là chợ đầu mối ở cầu ở An Đông, hoặc là những cái chợ khác ở Thủ Đức, thì một số Phật tử tại gia đó, người ta muốn phát tâm thay mặt và nhân dân một cái chùa nào đó mà họ đang sinh hoạt tu học, có nhiều tu sĩ, thì họ mới tới xin. Cứ khoảng vào lúc 7 giờ tối khi mà tan chợ, thì những cái thực phẩm nào bán dư thừa đã 3 ngày 4 ngày chuẩn bị nó chuyển qua cái giai đoạn hư, một ngày nữa mà không ăn, không bán được, thì thay vì vứt bỏ vào các sọt rác để tổn phước mà nó không lợi gì cho ai, thì những người này mới mót các thực phẩm đó đem về cúng cho các chùa. Và các chùa đó mới nhờ các Phật tử công quả đi chùa mỗi tối đó, người ta mới lặt ra cái gì còn ăn được á thì đem ra để nấu nướng, còn cái gì không ăn được thì bỏ đi. Cái đó chúng tôi tạm gọi là các hành động gọi là kiệm phước báo, để tạo ra phước báo từ những thứ mà gần như là mình không có tái tạo lại được, chỉ có vứt bỏ đi thôi. Như vậy đó, những người khó khăn đó không nhất thiết phải sở hữu tài sản nhiều mới làm phúc được. Chúng ta có thể làm phúc bằng những sự nối kết và hợp tác lẫn nhau. Tại Pháp đó, thì được các Phật tử cho biết đó, những người đi vượt biên sau khi định cư trong vòng một thập niên đó, tức là những người giai đoạn đầu đó, phần lớn là có cái khuynh hướng làm nhà hàng nhỏ. Bây giờ nhà hàng bắt đầu cũng bị khó khăn bởi cái sự xuất hiện của các nhà hàng buffet, mà các nhà buffet đó lúc nó quá nhiều đến độ đó là lượng thực khách nó ít hơn là người đầu tư vào lĩnh vực đó, cho nên họ cũng gặp những khó khăn. Và ai buôn bán thực phẩm á thì cũng đều phải đối diện trước cái tình trạng đó, là có nhiều thực phẩm bán đến ngày thứ năm thứ sáu rồi không hết, dầu có cái công nghệ máy lạnh và giữ được thực phẩm nó được an toàn đi nữa, thì cái lương tâm của người buôn bán cũng không thể cho phép mình á dùng những hóa chất để giữ nó lâu hơn, rồi cũng phải hoặc là bỏ đi hoặc là cho người khác ta. Nhưng mà cho người ăn đó thì đâu phải người nào ta cũng cần ăn những thứ mà người ta không cần đến. Cho nên nếu nói kết đó, thì những thực phẩm dư thừa này đã có cơ hội để phụng sự cho những người đang có nhu cầu. Rồi rất tiếc ở tại đây đó, người ăn xin hơi ít, mặc dù cũng có, mà phần lớn xuất thân của họ là ở Trung Đông Hoa, mà người Việt Nam thường gọi là dân rịp, hay nói một từ trí thức hơn đó là zone Y, tức là các quốc gia mà có cái tiếp vị ngữ đó bắt đầu bằng cái chữ Y. Vâng vâng. Thì đó là một hình thức kiệm phước. Tại nhà của mỗi người đó, nếu để ý và nếu chịu làm á, chúng ta cũng kiệm phước báo được. Chẳng hạn như ánh sáng, điện nước nói chung, khi ra khỏi nhà nếu không có nhu cầu thì chúng ta tắt hết tất cả các công tắc, Và bằng cách này là mỗi tháng chúng ta tiết kiệm được rất nhiều cái năng lượng điện không cần đến. Nhiều quốc gia đi đầu phương Tây đã kêu gọi sử dụng hệ thống solar để tạo ra đèn chiếu sáng và nước nước tắm, nước giặt, mang tính là điện dân dụng ở trong nhà. Úc và Đức đi đầu về lĩnh vực này. Khi kêu gọi đó, người dân nào mà đầu tư đó thì được ưu tiên, họ hỗ trợ, nhất là ở Úc người ta còn hỗ trợ tiền đó cho dân đầu tư. Và nếu xài không hết đó, là người dân có thể bán lại với một cái giá cao hơn là giá của nhà nước cho. Và bằng cách này đó, thì ở Úc đó, hiện nay ta có khuynh hướng trên mỗi mái nhà của mình đó, sử dụng hệ thống đèn solar. Đức là làm rất là nhiều, Nhật Bản thì chiếm đại đa số. Thì có lẽ theo dự đoán đó, khoảng chừng 3 thập niên tới đó, thì phần lớn các ngôi nhà sẽ sử dụng hệ thống đèn solar. Và các nhà nghiên cứu người ta sẽ cải thiện khoa học kỹ thuật để làm các hệ thống solar phục vụ cho gas hoặc là máy sưởi vào mùa đông giá lạnh đỡ tốn tiền. Thì cái tiền đầu tư cho hệ thống máy đó có thể là nó mắc mỏ trong giai đoạn đầu, nhưng mà tính từ năm thứ 10 trở đi thì nó trở thành là quá rẻ mạt, và đến lúc nào đó đó là gần như là không tốn tiền nữa. Và đến mùa hè năng lượng điện mình không có tiêu thụ nhiều thì chúng ta có thể hợp tác với những nhà nước có cái chương trình này đó để bán điện, năng lượng điện lại cho nhà nước. Đây cũng là cách để chúng ta tiết kiệm năng lượng. Mà cái tiết kiệm năng lượng đó, hiểu theo Phật giáo đó là tiết kiệm phước thôi. Các chị em phụ nữ thì thường dễ bị những nhà sản xuất dụ dỗ về các cái chương trình nào khuyến mại, nhất là vào mùa hè, hay là khi một cái mùa nó kết thúc đó, người ta giảm giá đến 50%, 70%, 100%. Giới trẻ đó khi được khuyến mại như thế rất là dễ mua, 3 trong 1, 5 trong 1, 10 trong 1, rẻ hơn rất là nhiều. Mà cho thực tế khi vác về nhà đó, cái nhu cầu sử dụng thực tiễn không có bao nhiêu, sau thời gian rồi cũng phải gom góp lại để bỏ đi thôi. Nhất là cuối năm người ta phải dọn nhà, tống khứ những thứ mình không xài đến ra bên ngoài. Và dân phương Tây đó là dân mà gọi là phí phước nhiều nhất trên hành tinh, là bởi vì đó họ ăn mặc theo mùa, hết một mùa đó là áo quần còn rất mới họ bỏ đi. Đang khi người Việt Nam mình tiện tặng cái bộ áo cho đứa anh thì 2 năm sau cho đứa em trai nó mặc, hoặc là áo quần của chị gái vài năm sau cho đứa em gái nó mặc nếu nó còn lành lẹn. Còn dân Tây thì không có khuynh hướng đó, cho nên đồ dư thừa họ quăng bỏ đi là quá nhiều. Một lần chúng tôi đọc một tờ báo của Mỹ nói về cái năng lượng điện mà thành phố Las Vegas ở Nevada sử dụng trong một ngày đêm đó, thì nó bằng cái tiền chiếu sáng cho một quốc gia đang thiếu về năng lượng điện trong vòng một tháng, hoặc ở một số nơi nhỏ thì có thể bằng một năm. Và cũng bài báo đó nói rằng đó là cái thực phẩm ăn vứt bỏ đi quan phí tại cái thành phố Las Vegas, thành phố của sự ăn chơi cờ bạc đó, thì nó bằng cái tiền để cứu giúp cho nước Somali đó trong vòng 6 tháng trời. Nhưng mà rất tiếc là người ta không có phân phối điều như thế, một bên đó thì dư thừa vứt đi, một bên đó thiếu mà tiền không ra, là phải chấp nhận cái tình trạng chết khác và chết đó. Đó là vì là chúng ta chưa nối kết được cái tình thân thương theo nghĩa lòng từ bi hay là nhân ái mà Đức Phật đã dạy, để cho một nơi có quá nhiều á không có phí phạm dẫn đến tổn phúc, một bên thiếu quá nhiều đó không có phải trông chờ mòn mỏi đến khổ đau và tuyệt vọng. Chúng tôi tin rằng là bằng tấm lòng từ bi đó, đến lúc nào đó thế giới này người ta sẽ nối kết với nhau để tiết kiệm và san sẻ những cái phước mà mình dư thừa cho những người kém may mắn hơn mình. Về phương diện này thì chúng tôi kính đề nghị đó là các quý Phật tử vài ba năm một lần, hoặc được mỗi năm một lần, đi đến các nước nghèo hơn mà mình đang sống để chứng kiến được cái cảnh nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất của những người kém may mắn hơn. Ví dụ như Ấn Độ, trên dưới 1 tỷ 2 người, có khoảng 600 triệu người đó sống dưới cái mức nghèo. Thế là một ngày đó họ không thể tạo ra được một đồng đô la để sống. 600 triệu người như thế. Và nơi mà họ ở đó, nó chẳng phải cái nhà nữa, nó chỉ là một cái tấm bạt thôi, khoảng chừng 6 mét vuông, chiều cao khoảng 1,5 mét. Cha mẹ con cái ở chung, chẳng có giường gì hết, chẳng có phòng gì hết, trong đó chẳng có vật dụng gì hết. Người ta đi ăn xin, kiếm được chừng vài chục ruby, tức là tương đương khoảng nửa đô một ngày, là mua bột, rồi mua khoai lang tây, mua chút xíu sữa là có thể sống qua ngày. Thì đến chứng kiến những cái cảnh nghèo khó mà phần lớn họ sống ở cái vùng mà thôn quê hẻo lánh ở Tảng Độ đó, chúng ta sẽ bớt đi cái thói quen than vãn rằng là cuộc đời tôi khổ quá, bi quan quá, chán chường quá, bất hạnh quá. Cái bệnh than khổ là thói quen của người phàm thôi, bởi vì người ta không có hài lòng với những cái ta đang có. Cho nên á, thỉnh thoảng mình phải đi xuống những quốc gia thấp hơn, nhìn xuống những cảnh đời kém may mắn hơn đó, chúng ta mới thấy rất rõ ràng là tôi có thể là đang khó, nhưng chưa phải là khó như những cảnh đời kém may mắn hơn. Từ đó chúng ta bớt đi sự than vãn và biết quý trọng cái phước báo bằng sự kiềm phước, để chúng ta tiếp tục gieo trồng phước báo cho mình và cho đời. Mỗi năm trước đây đó thì chúng tôi tổ chức 4 chuyến hành hương sang Ấn Độ. Sau này Phật sự nhiều quá đó, tổ chức có khi một năm một lần hoặc là hai lần. Và lần nào đó chúng tôi cũng vận động, trước khi thông báo chúng tôi cũng ghi rõ là trong quá trình chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Đài Loan, ngoài việc nghe thuyết minh, nghe thuyết giảng, thì tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, thì còn có hai cái cơ hội, đó là làm phúc cho người nghèo và cúng dường cho tăng ni đang du học. Số lượng tăng ni Việt Nam du học tại Ấn Độ khoảng 300 người, và phần lớn họ theo học chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ Phật học. Và những người này thì khi về đó trở thành nhân tài của Phật giáo, có thể làm sư minh Phật pháp cho người Việt Nam. Thì người ta phải phát tâm tùy theo cái sự tình nguyện của mình thôi, có thư ký thủ quỹ để ghi nhận và công bố công khai. Sau đó nhờ một ngôi chùa Việt Nam ở tại các khu Phật tích, mà phần lớn là ở Bồ Đề Đậu Tràng và Kusinaga, nơi Đức Phật thành đạo và nơi Đức Phật nhập niết bàn, để sắp xếp, tức là phát các cái phiếu mời cho các cái hộ nghèo đến để nhận. Nói là hộ cho nó oách vậy thôi, chứ thực ra họ sống là màn trời chiếu đất, chẳng có nhà cửa gì hết á. Và dầu nỗ lực rất nhiều lần nhưng mà các phái đoàn từ thiện đều thất bại. Nếu phát quà từ thiện mà không phát ở trong một cái khuôn viên của một ngôi chùa, có cảnh sát địa phương hỗ trợ, có các Phật tử người Ấn Độ giúp đỡ, thì phát đến người thứ 10 thôi, cái cảnh hỗn loạn giành giật nhau sẽ làm cho chúng ta phải cuốn rút đi để được an toàn đó. Tức là người nghèo Ấn Độ ta sợ là không đến phận mình, người ta giành giật nhau, thậm chí là có thể đè đầu cỡ cỡ nhau, mặc dù nói bằng quốc ngữ của họ cũng không ai tin rằng là họ sẽ đến phận này. Cho nên phải tổ chức một cách có phương pháp, có cảnh sát và có rất nhiều sự trợ giúp, mà vẫn đang cầm cái phiếu nhận quà trong tay mà còn sợ là chưa đến phiên mình. Cho nên làm từ thiện ở Ấn Độ là khó hơn từ thiện ở những nơi khác. Và khi chứng kiến cảnh đó rồi đó, rất nhiều người mới cam kết với chính mình đó là tôi sẽ không phí phước nữa. Như khi giờ cái hàng hiệu mà giờ nhiều người giàu sang phú quý, ta mua ta xài có một lần thôi, hoặc là nhiều bộ quần áo đẹp á, xài có một lần trong đời thôi mà tốn rất nhiều tiền, nhưng là cái bớt phí phụ nữ vài ba chục ngàn đô là chuyện thường, nhưng mà không có xài thường xuyên. Nhưng mà chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh này, phần lớn người ta thấy rằng là không phải là trách nhiệm của tôi, không phải là bổn phận của tôi, và tôi không cần thiết phải làm công việc đó. Nói về luật pháp thì họ đúng, nhưng mà nói về tình người thì họ còn thiếu sót. Do đó chúng tôi thường khuyên đó, những người phát tâm làm từ thiện nên đi trực tiếp với phái đoàn. Mỗi năm chúng tôi đều tổ chức nhiều chuyến đi, tối thiểu mỗi tháng một lần, có nhiều tháng là ba lần. Và quỹ đạo Phật ngày nay đó may mắn được sự đón nhận. các Phật tử và phát tâm đóng góp. Cho nên mỗi tháng đó gỡ tiền ngân hàng nó dư ra khoảng 50 triệu đồng, tức là 2.500 Mỹ Kim. Rồi mỗi một chuyến đi đó chúng tôi vận động thêm các mạnh thường quân thì trung bình cũng được khoảng 300 triệu, tức là 15.000 đô cho mỗi lần đi. Có kỳ đó thì 700 triệu, nó tùy theo cái phạm vi từ thiện lớn và nhỏ, đối tượng nghèo khó, mà cái sự phát tâm đó, nó tương thích đấy. Đang khi vận động xây chùa là rất khó, đào tạo tăng ni tài là càng khó hơn, nhưng mà làm từ thiện đó, thì người ta rất là dễ phát tâm, do vì cái chương trình từ thiện minh bạch rõ ràng, cái gói từ thiện nào là cho cái hoạt động đó thôi, ai phát tâm làm việc gì thì chỉ dành tiền cho việc đó thôi, và công bố công khai ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay. Cho nên cái uy tín nó bắt đầu nó có dần và người ta hưởng cũng nhiều. Thì chúng tôi thường khuyên đó, mạnh thường quân nên đi theo cái chuyến đi, để khi họ chứng kiến cái hạnh phúc và phát tặng quà cho những người nghèo, người ta sung sướng cỡ nào đó, thì lúc đó ta về ta tiếp tục ta cài, để mà dành dụm cho cái khoản tiền nhất định mà làm từ thiện. Nhiều người làm từ thiện không phải họ giàu đâu, họ rất nghèo, nhưng vì họ có tấm lòng từ bi thôi. Trên một tháng lương thôi lúc có 2 triệu đồng Việt Nam, mà có người ta bỏ ra 100.000 để cúng, tức là 5 đô. Nhưng mà cũng có rất nhiều người đó, một tháng họ có thể kiếm 200-300 triệu đồng, nhưng mà nếu không có lòng từ bi không thể phát tâm được. Nếu tính theo cái tỷ lệ tiền lương đó thì rất nhiều người Việt Nam làm từ thiện tốt đó, lương họ quá thấp, mà có người bỏ ra 100.000-200.000 đồng để cúng, tức là tiện tăng sự chi tiêu, giảm đi cái nhu cầu tiêu thụ của bao tử và ăn mặc đẹp, điều kiện thuận lợi để họ làm phúc. Sau khi đi về rồi đó thì nhiều người làm thêm K2, K3 rồi tuổi nào đó họ cũng trở thành là tuổi con trâu hết, tiếp tục cài để mà có được cái thuận duyên làm từ thiện. Thì đó là cách mà chúng ta móc phước, bòn phước, nhiều phúc. Do đó nó phải do mình tự làm nó mới có thôi, chứ niệm Phật lại Phật không thể tạo ra những thứ này được. Đa khi biết bao nhiêu mảnh đời đau khổ mà mình ngồi mình niệm Phật mà lại Phật không, thì mình giúp được cho ai đâu, ngoài cái sự bình an của tâm hồn mình thôi, chẳng có lợi ích gì cho ai. Và Đức Phật thì không hề chủ trương như thế, không hề giảng dạy như thế, không hề khuyến tấn như thế, nhưng mà các thầy tu truyền bá mê tín thì cứ nói như thế để cho quần chúng về chùa mình thật là đông, mình có tín đồ thật là nhiều, ngôi chùa mình thật là thuận lợi. Nhưng mà cái tổng thể Phật giáo sẽ bị chết, vì người ta, nhất là giới trí thức và giới trẻ, sẽ thấy rằng là đây là những nơi truyền bá mê tín gì đó, họ đi theo làm cái gì. Điều cuối cùng, thái độ tích cực khi làm phước. Mỗi một hạt giống phước khi được thực hiện bằng những các hành động phước đó, giá trị của nó lệ thuộc vào ngoài cái khối lượng hạt giống phước mà mình gieo trồng, nó còn là cái tâm lượng khi chúng ta làm việc phước báo. Phương Tây nhận thức điều này bằng cách là vật cho không quan trọng bằng thái độ cho. Thái độ cho nó làm cho người tiếp nhận được hoan hỷ, không mặc cảm về số phận bèo dạt mây trôi, ba chìm bảy nổi tám lên đỉnh của mình. Đạo Phật chủ trương nhân quả, và trong cái quy trình của nhân quả nó còn có một phần tỷ lệ thuận với cái tâm và động cơ. Tức là động cơ mình làm á tích cực á thì quả phúc đó, nó trổ một cách trọn vẹn hơn. Còn động cơ đó mà không được tích cực, vô ngã vị tha đó, thì quả nó bị tổn thất đi một phần nhất định. Khi Trịnh Công Sơn sáng tác bài ca mà trong đó có những ca từ đề nghị con người đó là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, thì tất cả chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi là để làm gì. Mỗi người chúng ta tự vấn, câu trả lời của Trịnh Công Sơn là để gió cuốn đi. Tấm lòng tốt mình mà để gió cuốn đi, cái là mình không giữ nó, mình không quan trọng quá đó, giờ mình không có kể công về những cái chuyện mà mình đã làm theo kiểu là buộc người khác phải nhớ ơn tạc dạ. tự thân của những người tiếp nhận sự trợ giúp tích cực đó phải làm cái công việc nhớ ơn và đền ơn thôi. Vì đạo Phật dạy chúng ta là gì? Nhớ ơn để đi đến đền ơn đó là một văn hóa ứng xử đạo đức. Đức Phật là điển mẫu về hạnh nhớ ơn và đền ơn. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến việc độ hai vị thầy khai tâm của mình thuộc đạo Sa Môn, đó là đạo sĩ Arara và đạo sĩ Uddaka. Hai vị này đã chết trước Đức Phật, một người là một tháng, một người đó là 7 ngày trước khi Đức Phật thành đạo. Sau đó Đức Phật đã nghĩ đến 5 anh em đồng tu, nhờ có họ mà Ngài vững tin trong 6 năm khổ hạnh. Đức Phật mới đi bộ 250 cây số về Sanat, nơi gần sông Hằng, để hóa độ họ. Trước khi làm công việc đó đó, thì vào tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật đứng cách cây Bồ đề khoảng 50 mét và đứng chầm chầm suốt 7 ngày liên tục như thế. Theo sách sử văn học Pali mô tả, Đức Phật thể hiện lòng biết ơn vô vàn đối với cây Bồ đề che mưa chở nắng trong mùa hè nóng đực. Ngài giác ngộ vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tương đương với khoảng cuối tháng 5. Mà cuối tháng 5 ở tại Ấn Độ đó, về dương lịch đó, thì nó nóng á, có năm lên đến 50 độ C như là năm 2004 này, dẫn đến cái chết của trên 2.000 người. Đức Phật á, khi còn là Thế tử rất là thông minh, học với rất nhiều thầy, cho nên Ngài có kiến thức về sinh vật học. Ngài đã chọn lấy cái cây Bồ đề mà vốn vào thời điểm đó đó là cái cây bình thường thôi, cây tạp thôi. Lượng oxy cung cấp từ cây Bồ đề ngày và đêm cao hơn rất nhiều các chủng loại cây còn lại, cho nên Đức Phật đã chọn lấy cây Bồ đề mà ngồi, chứ không phải là vô tình đâu. Bởi vì ngồi thiền nó cần đến cái khí oxy, và hít thở khí oxy bằng chánh niệm đó, thì dầu Đức Phật không ăn uống suốt 49 ngày, Ngài vẫn sống còn một cách khỏe mạnh. Và nhờ cây Bồ đề cung cấp lượng oxy cần thiết, Đức Phật đã tu chánh niệm, chánh định để đạt được chánh đạo, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên Đức Phật đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho cây Bồ đề. Và từ đó Đức Phật mới tạo ra học thuyết là bốn trọng ơn, đó là ơn cha mẹ là thiêng liêng, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn quốc gia vì giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc và công bằng xã hội, ơn đồng loại vì tạo ra các cái loại hình lao động để dẫn đến những cái kết quả giao hoán trong xã hội. Thì như vậy đền ơn á, bằng thái độ biết ơn á, sẽ làm cho chúng ta đó là không phụ bạc đối với những người đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ cho mình, dầu nhiều hay ít. Còn đương sự khi làm công việc phước báo đó, đừng có kỳ vọng việc báo, vì kỳ vọng nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào cái sự mặc cả nhân quả. Từ năm 2002 đó đến năm 2008, trung bình một năm chúng tôi làm mấy trăm ca mỗi mắt từ thiện. Rất nhiều Phật tử ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, vì phối hợp với các bệnh viện, cho nên một ca mỗi mắt từ thiện đó, vào thời điểm đó nó khoảng chừng 600.000 đồng Việt Nam, tức là 330 Mỹ Kim thôi. Rồi sau này nó lên là 800.000 đồng, là 40 Mỹ Kim. Bây giờ nó lên là 1 triệu đồng, tức là 50 Mỹ Kim. Thì có người đó, người ta rất là chân tình, người ta rất là thật tình, ta nói là sở dĩ mà tôi phát tâm là đóng góp cho chương trình Mở Mắt Cườm á, là vì tôi muốn á, về già tôi không bị đuôi mù, và người thân của tôi cũng không bị đuôi mù. Cái đó chúng tôi tạm gọi là mặc cả phước báo khi làm việc thiện. Chúng ta cũng không trách con người được, thì cuộc đời nó quá nhiều khổ đau rồi. Cho nên phần lớn khi người ta bỏ cái gì đó ra, người ta vẫn tính theo phương diện đầu tư mà. Giống như mình đầu tư vào một cái nghề, thì cái lợi tức kinh tế mà mình thu hoạch được là cái gì? Thì khi mình đầu tư vào cái chủng loại phước, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Còn người có kiến thức về nhân quả, có trí tuệ do tu học theo Phật đó, mình biết quá rõ rồi là không cần phải mưu cầu. hễ làm đúng phước đó, đúng đúng cái nhân phước đó với cái thuận duyên cho cái phước đó, thì quả phúc đó phải trổ với chúng ta. Nếu chưa kịp ở đời này thì nó sẽ ở đời sau ta. Và bằng nỗ lực đúng cách đó, thì phần lớn các nhân và duyên của phước đó sẽ trổ quả ở kiếp này. Còn nếu chưa trổ đó thì chúng ta phải nghĩ rằng là giống như mình đầu tư một cái tài khoản ngân hàng, bỏ tiền vào thường xuyên mỗi ngày mà không rút ra thì tiền vẫn còn y nguyên đó thôi, đâu có mất đi đâu. Trong ngân hàng á, tiền bạc á, còn có rủi ro do ngân hàng bị phá sản, còn đầu tư cho ngân hàng công đức là không có rủi ro đó, chắc chắn nó còn nguyên. Thậm chí là mình làm tốt, người gian xấu đó họ ăn cắp cái công của mình để họ hưởng phước, thì cái phước mình vẫn còn y nguyên, không mất đi đâu. Kẻ ăn cắp phước đó thì có tội về nhân quả và tội về luật pháp, còn phước của chúng ta đã gieo thì không mất đi. Cho nên giữ tâm cao thượng, rộng lượng, vô ngã, vị tha trong việc làm phước báo đó, thì giá trị nhân văn và tình người trong hành động là giúp đời của người đó mới thật sự được tỏ sáng. Ngày nay thì các doanh nghiệp lớn khi làm việc phúc đó, thì người ta phải nghĩ đến quảng cáo cái thương hiệu, tức là có mặc cả về nhân quả. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thông cảm thôi, nếu không chấp nhận như thế đó thì rất nhiều người giàu có người ta không chịu làm phúc. Ta phải tính là 2 trong 1, 3 trong 1. Còn mình là Phật tử, mình cứ làm thật là tốt, thì dĩ nhiên là cái việc mà mình gắn liền với thương hiệu cũng không sao, không sao. Còn hơn là mình không làm gì, còn làm tốt nữa thì chúng ta không cần. Quả phúc nó trổ và ý nghĩa của việc làm phúc đó nó sẽ to lớn hơn, nó vĩ đại hơn. Rồi trong cái nhu cầu minh bạch tài chánh cho việc làm thiền đó, thì các tổ chức khi làm việc phước người ta phải quay phim chụp ảnh đưa tin, thì đừng nên hiểu cái đó là cái chuyện quảng bá cho cái thương hiệu hay là cái tổ chức của mình. Vì làm như thế người ta mới biết là số tiền đó mua các cái vật dụng bao nhiêu, giúp đỡ cho bao nhiêu hộ, cho bao nhiêu cá nhân, làm tại đâu, giờ nào và làm như thế nào, có bao nhiêu người tham dự. Chúng ta phải đưa tin một cách rất là chi tiết để những người phát tâm làm phúc người ta không bị hoang mang, không bị sợ hãi rằng là cái tiền của mình đó bị sử dụng sai mục đích. Các tổ chức từ thiện lớn của thế giới đó thì họ đều ghi rõ trong điều lệ của họ đó, họ sử dụng có nơi đó là 20%, có nơi là 30% cái tiền đóng góp đó cho các hoạt động tổ chức, hoạt động huấn luyện, hoạt động thực hiện các hoạt động từ thiện. Chứ bằng đâu lấy tiền đâu ra để trang trải cho nhân viên làm việc lâu dài và chuyên nghiệp. Còn các tổ chức Phật giáo chúng ta đó thì ai đi hợp tác làm từ thiện họ phải tự bỏ tiền ra, cái số tiền đóng góp đó không bị là chia ra cho các hoạt động này. Ví dụ như quỹ Đạo Phật này chúng tôi làm đó, ai đi đường xa đó thì đi bằng máy bay, đường gần đó thì bằng xe bus, thì tất cả phải tự trang trải cái số tiền đó, chứ không có trích ra một cái khoản nào, ngay cả cho chúng tôi là người trưởng đoàn đi được cũng không có trang trải gì hết đó. Mình phải bỏ tiền ra để cho cái cơ hội hạt giống phước đó nó được gieo trồng đúng cách nhất. Như vậy tâm vô ngã, thái độ vị tha, tâm trạng từ bi rộng lượng đó sẽ giúp cho chúng ta biến các cái sở hữu phước mà mình đang có trở nên hữu dụng hơn trong việc giúp đời và cứu người. Và khi mình có được cái tâm cao thượng đó đó thì ở môi trường nào, điều kiện gì chúng ta cũng có thể làm phúc được. Một trong những điều kiện mà mình không có tài sản á, phải làm phúc được đó là tùy hỷ công đức và tán dương công đức với những người làm phước. Phần lớn những người xấu có thói quen là ganh tị, nói xấu thôi, thấy ta làm việc tốt không khen, không tán dương, không kêu gọi, không hưởng ứng, nhưng mà đi nói xấu, đi dựng chuyện, đi thị phi, làm cho người ta hoang mang sợ hãi về các hoạt động đó, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Trước khi kết thúc phần chia sẻ chính đó, thì giờ chúng tôi xin nêu ra một cái thói quen mà phần lớn giới văn nghệ sĩ thường làm ở tại các chùa Việt Nam. Đó là đó, cứ mỗi tuần ít nhất một lần thì các văn nghệ sĩ người ta mới mua các loại hoa rất đẹp, nhất là chị em phụ nữ, đem đến chánh điện của một ngôi chùa dâng cúng cho Phật. Và họ mới cầu nguyện trước Phật là mong bằng hành động cao quý này đó, kiếp sau con có được đó là sắc đẹp. Vì sắc đẹp là một lợi thế lớn của phụ nữ. Và người nam mà có sắc đẹp đó, thì có thể tham gia vào giới điện ảnh, giới thời trang, giới người mẫu. Và những người như thế gần như là đi tới đâu đó là hứng được lời khen nè, dàn vỗ tay nè, lời ca nghệ nè, mà không phải làm việc vất vả gì hết đó. Là đóng một bộ phim đối với Hollywood của Mỹ, đôi lúc là có được vài trăm triệu Mỹ Kim, vài triệu Mỹ Kim, vài trăm ngàn Mỹ Kim, nó bằng với cả mấy chục năm làm lam lũ của một người bình thường khác. Tại vì người ta đang đánh giá cái phước này đó một cách quá đơn giản. Cúng một cái hoa đẹp, mong mình có được nhan sắc đẹp, thì hai cái nhân này nó là gần giống nhau thôi, nó không phải là nhau. Thì nó cũng không thể tạo ra cái quả phúc của nhan sắc trong tương lai được. Như vậy muốn có nhan sắc đó thì chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp cho người khác. Ví dụ như có những người họ khổ tâm quá, tóc bạc đi, da nhăn đi, ủ rũ, rồi mình đó là tư vấn họ về lời Phật dạy, phải rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, phải thực tập niềm vui, phải trải nghiệm hạnh phúc, phải thực tập thiền cười, là từ đó họ mới là nó dương lên lại, trở thành đó là sáng láng, khỏe mạnh, lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời và có giá trị. Thì những người như thế tự động mình thấy gương mặt của họ, thân thể của họ nó đẹp hơn. Chúng ta cũng phải gieo trồng các loại giống trực tiếp đó thì mới có được cái phước sắc đẹp chứ, còn cúng bông không thì quá dễ. Thì những người mà ta trồng bông hoa, ta muốn cúng lúc nào không được. Mà thấy những cái ông mà trồng bông trồng hoa không có đẹp đâu. Ông làm lũ bằng nông nghiệp thì đâu có đẹp được. Các phụ nữ mà làm nông nghiệp cũng không thể đẹp được. Do đó phải hiểu rõ được cái bản chất của nhân quả thì việc gieo trồng phước báo chúng ta mới trổ được các kết quả như sự trông đợi. Bằng không đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cầu có rất khổ và mất niềm tin về nhân quả, là tự động chúng ta rũ bỏ hết các cơ hội làm phúc, rồi chúng ta trở nên rất là thờ ơ, bàng quan, vô tư trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, không có cùng huyết thống với chính mình. Xin kết thúc tại đây.